Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Thưa quý thính giả, trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hôm nay, đặc biệt chúng tôi có mời một vị khách là bà Susan Roy. Bà là quả phụ của Congressman Ron Roy, là người đã qua đời vì bệnh COVID-19. Và được biết rằng là bà đang tranh cử ở Quốc hội trong một cái cuộc bầu cử đặc biệt, và bà cũng là người sẽ tiếp tục cái vị trí cứng rắn chống Trung Cộng mà chồng bà là ông Ron Roy đã ban hành và đã được luật pháp thông qua. Trước hết thì Quỳnh Lan xin được chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào bà Susan Roy, chào Nguyễn Hoàng và Nam Phương. Xin mời Nam Phương.
Dạ vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas và Houston. Welcome to Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. I would like to inform to everyone our special guest today is Susan Roy. We are so happy to have you in the show with Dr. Khương Hữu Lộc. Nam Phương xin gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Indeed, ladies and gentlemen, it is with a distinct pleasure and honor for Saigon Radio to interview Susan Wright, the wife of the late U.S. Congressman Ron Wright. As you know, we interviewed Ron Wright for his first election and re-election to Congress. Congressman Ron Wright stood very strong by introducing legislation against China unfair and unethical business practices and spying activity in the U.S. He passed away after getting COVID-19. We all know behind the scenes of Ron Wright's great legislative achievement in Congress is Susan Wright, who is a dedicated public servant and ready to serve the 6th Congressional District of Texas. Susan, you are talking to a captive audience of some 150,000 plus Vietnamese American voters in DFW and some 200,000 plus in the Houston area. Would you please say hello and introduce your background as a public servant and your support of your husband, late husband, Congressman Ron Wright, with his landmark legislation achievement that was passed into law?
Well, thank you, Locke, and thank you, Radio Saigon. It is my honor and privilege to be here with you today. I am Susan Wright. I am the wife of Congressman Ron Wright, who did pass away in February, and I am running to fill this seat that is now open. I'm doing that for a number of reasons. First, a great number of people in the community reached out and asked me to do it and asked me to consider it. People that we all know and respect, elected officials, business leaders, community leaders, and other elected officials as well. And secondly, I'm doing this because I feel very strongly that Ron's legacy was meaningful, it had a great impact, and his voice was necessary. And I want to continue his legacy. I want to pick up the torch and continue that. I have got a very strong background in community service and active within the Republican Party and within the community of the 6th District. I have lived here. I have worked here. And I have been active in this community for 30 years. I'm proud of the work that I've done. I've been a precinct chair for the party. I've gone door to door and talked to neighbors all over the 6th District. I have, and this is in the past, not just since I'm running and not just since Ron was running. I'm on the state board for the Republican Party. I'm in my third term, where I work on the direction of the party and the issues that we work on, and we work very closely with the legislature during the legislative session on bills where, frankly, our Republican Party priorities and values are small business and individual liberty, lower taxes, and smaller government. That's what we've been working on for decades, and that's what I will work on in Congress. And I did this because I feel like we need a member of Congress who will be from the district, from the people, and speak from the people's perspective. And I believe that of all the people running, I am the strongest candidate to do that. I believe that that's underscored by the fact that I have nearly 250 people who have endorsed me from across the spectrum throughout the district and throughout the state, who are party leaders, who are business leaders, who are community leaders, and who are elected officials who are confident in my ability to do this and my strength for doing it, including quite a few members of Congress themselves who have met with me and interviewed me at length and have determined that, in fact, I am certainly strong enough to do this job and that I will, in fact, carry on Ron's legacy to their satisfaction. So I'm very, very honored to have that. My view on the... Go ahead, Susan. Well, would you like for me to go ahead and talk about my thoughts on small businesses, or would you like me to wait a minute?
Yeah, give me a second. I will make a brief introduction. Also, the reason for this radio interview, ladies and gentlemen, is because of Ron Wright, unfortunate death. There is a special election for Congress for Susan Wright. She's running along with other mayors who will be, running for office. The early voting start on April 19 until April 27, and election day is May 1. That's why we are having this interview, because there is a special election for Congress to fill the vacancy left behind by Ron Wright. 跟着微微嘛, Susan Wright, 老华佛国, Harvey Bing, Ron Wright, 嘛, có rất nhiều kinh nghiệm ở trong và đang giữ những chức vụ quan trọng trong Đảng Cộng Hòa, và rất hãnh diện để tiếp tục cái truyền thống và những thành quả của nghị sĩ Ron Wright với những cái luật mà ông đã đưa vào Quốc hội và được ký thành luật để gọi là chống sự bành trướng không căn cứ và về thương mại và ngay cả gián điệp của Trung Quốc ở tại Hoa Kỳ. Bà sẽ tranh cử vào ngày Election Day là May 1. Thưa quý vị, tôi yêu cầu quý vị, nếu tin tưởng vào những đường lối của ông Ron Wright là cứng rắn với Trung Quốc, thì xin quý vị hãy bầu cho bà Susan Wright, vì hiện tại Tổng thống Biden đang có vị trí rất cứng rắn với Trung Quốc. Chúng ta cần có những tiếng nói, những bầu để hỗ trợ những tiếng nói cho đương kim chính phủ ở trong tòa Bạch Ốc vẫn giữ vị trí cứng rắn đối với Trung Quốc. Continue on, Susan, for the second question is, what is your view on the federal support of small business in the current pandemic?
Well, thank you for that. The pandemic has really hurt the small business community the hardest. I don't believe I need to tell you that. The Vietnamese community are strong contributors and very valued members of our small business community. And they suffered greatly from this pandemic. I am very strongly supportive of continuing to help our small businesses get back on their feet and end our mandatory shutdowns. And I support very strongly keeping the Paycheck Protection Plan open, so that small businesses have access to the money that Congress has already set aside for this program to help small businesses, to help cover expenses, to help get employees back in, so that you can maintain your business and recover your cash flow and your business customers. And I'm 100% behind that, and I will continue to fight Ron's fight for lower taxes. And I support very strongly solidifying the Trump tax cut, so that puts more money in the pockets of Texans, and it reduces the burdens on our small businesses.
Let me do a quick translation, if I may.
Okay. Wright, thank you.
Thank you. Bà Susan Wright tin tưởng rằng những cái hỗ trợ của chính phủ liên bang đến những tiểu thương, mà nhất là tiểu thương của cộng đồng Việt Nam, bà biết rằng cộng đồng Việt Nam đã đóng góp rất nhiều, rất quan trọng, chủ chốt vào nền kinh tế của địa phương, của tất cả địa phương ở tiểu bang Texas. Và bà cũng hiểu rõ là cái pandemic COVID-19 này đã đưa đến cái sự thiệt hại rất nhiều. Bà rất ủng hộ cái chương trình của PPP Loan để trợ giúp cái chương trình giúp cho lương phản trong cái thời pandemic. Và bà cũng muốn nói rằng bà có cái vị thế rất rõ ràng là giữ thuế thấp. Như quý vị biết, hiện tại cái chiều hướng của chính phủ hiện tại là gia tăng thuế vì Hoa Kỳ mượn nợ quá nhiều. Tổng thống Biden đã đưa ra những cái vị trí là sẽ gia tăng thuế. Bà vẫn giữ vị trí rằng tiểu thương cần phải là trả thuế ít, người dân trả thuế ít. Bà muốn tiếp tục cái truyền thống và cái đường lối của Tổng thống Trump về trên đường thuế vụ là giữ thuế thấp để tạo ra kinh doanh business và cho người dân đóng thuế. Thank you, Susan.
Thank you.
So in that front, can you summarize the key legislative achievement that Ron Wright has achieved, and what are your position on those, and what do you intend to do to either advance your own agenda or continue the legacy left behind Ron Wright in terms of legislative achievement once you are elected as a U.S. Congresswoman?
Well, as you all know, Ron fought valiantly for freedom and democracy around the world as a member of the Foreign Affairs Committee, and it was his privilege to do so. He requested that committee because he was such a strong believer in that. And one of his greatest achievements in Congress, probably the thing he was the most proud of, he was determined to hold Communist China accountable for their hostile actions on the world stage. And he introduced the Air Security Act, which I believe he's talked about with you on your program, Locke, several times.
Right.
But what that did was it prevents China from committing intellectual property theft and economic espionage in our transportation markets, primarily airlines. But I'm not sure if he was able to confirm for you. They did sign this into law. The president did sign this into law at the end of last year. So he worked his whole first term to get this passed. It was bipartisan, and he did that. And so now it is the Air Security Act is now law. And so he was extraordinarily proud of that. And I support his efforts to hold the Chinese Communist Party accountable and to continue Ron's legacy with those efforts as, with every opportunity I have.
Great. Let me do a brief introduction as well. Thank you. Như quý vị biết, hạ nghị sĩ Ron Wright, dù là trong nhiệm kỳ đầu, một junior congressman ít có khi nào đưa ra được cái đạo luật mà trở thành đạo luật. Mà đây là một đạo luật mà ông rất hãnh diện. Ông đã là người chủ chốt đưa đạo luật này và được sự ủng hộ của lưỡng viện quốc hội bên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Đây là đạo luật gọi là Air Security Act. Như quý vị biết, ông Ron Wright đã lên đài, chúng ta đã nói bao nhiêu lần khi ông đưa cái đạo luật này. Cái đạo luật này là, như quý vị, khi quý vị ra ngoài phi trường đó, ở những terminal mà quý vị sắp sửa đi lên airplane đó, thì nó có cái cầu, có cái bridge, the bridge that connect between the terminal to the airplane. Những cái cầu này đó là những phi trường của Hoa Kỳ họ mua những cái cầu này từ Trung Quốc, những cái dụng cụ của Trung Quốc, và trong đó đã bị bắt gặp là có những cái dụng cụ gián điệp. Người ta có thể nghe, Trung Quốc nghe lén hết tất cả những quan chức quan trọng, vấn đề business hay vấn đề quốc phòng này, họ nghe nói chuyện trong lúc chờ đợi đi lên phi trường. Cái đạo luật này của ông Ron Wright đưa vào và đầu năm nay, Tổng thống Biden đã ký vào thành luật vì có sự ủng hộ của lưỡng viện pháp quốc hội, cấm những phi trường của Hoa Kỳ không được mua dùng tiền của liên bang mà mua những cái dụng cụ, cái cầu này, vì đó là cái dụng cụ gián điệp của Trung Quốc. Đây là một cái điều mà ông rất hãnh diện. Và ông cũng đã đưa vào những đạo luật chống phá thai ở cái giai đoạn cuối. Đó là những điều gì mà ông đã thành quả. Mà Ron Wright đã làm việc là một cách rất là gián tiếp và trong đảng Cộng Hòa để giúp ông Ron Wright đạt được cái sự ủng hộ của Lượng viện Pháp Quốc hội trong cái đạo luật này. Bà tin tưởng rằng kiềm chế Trung Quốc, gián điệp ăn cắp trí tuệ thông minh và gián điệp trong xứ Hoa Kỳ là một cái điều rất quan trọng. Bà tin tưởng rằng với cái chiều hướng đó, bà khi trở thành US Congresswoman, bà sẽ tiếp tục cái đường lối này và cứng rắn với Trung Quốc hơn. Thank you, Susan.
Thank you.
Please continue on.
Well, I wanted to talk a little bit more about Ron's work in pushing back on China. One thing is clear, I will certainly continue this work because I feel just as strongly as he did about it. The Chinese Communist Party does pose the greatest generational threat to our nation, and we absolutely must take action to hold them accountable. From genocide against the Muslim Uyghurs to IP theft to cyber attacks and international aggression, the leaders of the CCP will not stop at anything to gain power and control. And when I'm elected as a member of Congress, I will join the China Task Force and I will support the legislation proposals they have now. Oh, there are more than 400 proposals right now introduced by members of Congress to hold China accountable. Most all of them are bipartisan. And I also want to touch a little bit on the China, on the South China Sea. I want to be clear. Their claims in the South China Sea are unlawful. They're absolutely unlawful. The CCP has resorted to harassing its neighbors, and they are breaking international law to undermine the sovereign rights of Southeast Asia coastal states in the South China Sea. And they're really just trying to bully them out of offshore resources, and they're attempting to rewrite international law in the process. And I will stand with the international community in defense of freedom of the seas and respect for the sovereignty of China's and respect for sovereignty of the nations. And I will push back on China's might makes right approach in the region. I will not stop fighting those.
Beautiful. Let me do a quick translation as well. Thank you. Bà Susan Rice, bà muốn nhấn mạnh rằng cái vị trí của bà về nhân quyền rất là quan trọng, nhất là đối với Trung Quốc. Khi họ vi phạm nhân quyền và họ gần như có cái thái độ gọi là cái án là giết người không gấm tay ở bên những người thiểu số bên đạo Hồi giáo ở bên xứ Trung Quốc. Cái thứ nhì nữa là những gián điệp về trên mạng, là để gián điệp quân sự, gián điệp dân sự, gián điệp về thương mại để ăn cắp trí tuệ thông minh. Bà tin rằng lãnh đạo của chính phủ Trung Quốc không có ngần ngại để làm bất cứ một điều gì khi mà vi phạm những luật quốc tế này. Hiện tại bà nói rằng có trên 400 cái dự luật, cái dự án ở tại Quốc hội mà được lưỡng viện Quốc hội, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều ủng hộ. Bà cương quyết rằng bà sẽ giúp 400 cái dự án này đưa vào trở thành luật để kiềm chế và kiểm soát và chậm bớt đi cái tham vọng của Trung Quốc. Về cái địa thế Biển Đông, đây là một cái điều mà bà cảm thấy rất là quan trọng. Trung Quốc đã dùng cái ảnh hưởng của mình ở trong Biển Đông quân sự để đàn áp những quốc gia lân bang. Đây là một cái điều mà bà thấy hoàn toàn không có căn bản trên luật quốc tế. Bà sẽ rất cứng rắn để chặn đứng Trung Quốc ở trên con đường này. On that front, Susan, as you know, recently we've seen what happened to the Suez Canal in Egypt, right? A simple cargo ship, blocked the whole canal, and that created quite an economic havoc, in the shipping channel. So, I can't help but thinking, what if China control, the pathway through South China Sea or through the Strait of Taiwan? What kind of influence they would have on the Pacific Ocean in the internal economic impact or, you know, or military impact, you know, separating Southeast Asian from the rest of the world. What are your thoughts on that?
Well, that's just one more example. It's certainly a very highlighted example. It's made the international news. But a simple act like blocking that one passage does, like you said, it cuts off Southeast Asia. So how can your allies get to you in Southeast Asia? You can't. How can your trades and your goods get out and get in? You can't. It really brought to the forefront, I think, what we have been talking about in terms of the threat that China is posing in Southeast Asia. And I'm not sure what I could do personally to stop that, but I certainly will work with my colleagues to do what we can to make sure that those trade ships don't have that happen again. But it underscores the threat that China is and how important it is that the United States stands. And in fact, I hope we lead the international community in pushing back and letting China know that we will not stand for this. We will not tolerate it, and we will push back. It is a sovereignty issue. Each nation has its right to sovereignty, and China does not get to decide who is sovereign and who is not, which they are trying to do right now. So I would stand very firmly against their efforts to do that.
Thank you, Susan. That is very important and very dear to the heart of many, not just Vietnamese American voter, but all the Asian American voter in the U.S. Let's switch back to the economic topic in Texas for small business. PPP has gone a long way. PPP phase one, PPP phase two has gone a long way in supporting the economic, in addition to the extension of the unemployment benefit and, you know, on all that. But there is a small portion of the small business, especially prevalent in the ethnic community, is they deal a lot with cash activity. A lot of small business pay their worker with cash or per diem, a thing like that, and you know, they're in a cash business. And to some extent, PPP does not extend to those people because they are on a cash basis. So they're more or less left out. Do you think that there should be more effort for the small business, you know, that employ your family member, 5, 6, 7, 8, or 10 employee or less, that deal with cash? That is right now, it is not being addressed by the current PPP program.
Well, that's right, it's not. You know, I've been district director for 2 state representatives, and so that was the biggest issue I dealt with last year during the PPP was our small business members calling to the state rep's office asking for help. I think that was one of the many unintended consequences when they devised the PPP was that the guidelines they used did not apply to the very small business owners, the individual owners who, like you said, pay their employees in cash, or there's 2, 3 employees. That's not the way the Small Business Administration wrote it. It was unintended, I believe, but it has not been corrected since then. So I would absolutely advocate for, there are members in Congress asking to have that revision made so that we can go back and include those small business owners. That is a huge percentage of the small businesses in North Texas and in the 6th District are very small. Those are considered very small business owners, I suppose. They're small business, but within the small business category, that's smaller still, because I think it's under 5 employees is that category. And I can't answer which regulations were not included, but the end result is what you said. They aren't covered by this. They're also not covered by unemployment because they're self-employed, so they're considered business owners and not employees. So we worked for months and months and months to try and find a way to have the federal programs work with the state programs to help our small business owners, but there just really wasn't a way. So I would work with the members that we have, our Texas members on Ways and Means, our Texas members on appropriations, and see if we couldn't get that worked out where we could, in fact, advance the regulation to include our very small businesses so that they can get the relief that they need to stand their businesses back up and put their employees back to work. We need their contribution. They are extremely valuable to our overall economy. And as our neighbors and our friends, we owe it to them to help them as much as we've helped everyone else.
Beautiful. Very well said. Thank you. So then let me do a real quick translation and we'll wrap up the program. So,
okay.
Bà Susan Wright, bà rất hiểu rõ là cái hiện tại cái chương trình PPP loan này là design, gọi là thiết kế cho những người nào mà trả lương hoặc có giấy trắng mực đen. Những cái tiểu thương mà trả nhân viên bằng cash hay là chỉ nhận tiền bằng cash trả cash thì bị bỏ qua và không có những cái trợ giúp này. Bà hiểu rằng những tiểu thương đó rất nhiều trong trong cộng đồng thiểu số. Thành ra là nếu là dân biểu, bà sẽ đưa ra cái đạo luật để làm việc với SBA và local government để tìm cách cho những tiểu thương này có cách chứng minh và có thể là có những sự thị thực chữ ký của những người lãnh số tiền bằng cash này để được trợ giúp. Vì bà hiểu rằng những tiểu thương trả tiền nhân viên cash là những tiểu thương gia đình và những tiểu thương là những thành viên rất là quan trọng trong kinh tế của cộng đồng. Vâng, đây là chấm dứt cái chương trình thỏng vấn hôm nay. Tôi xin yêu cầu quý vị, nếu tin vào vị trí của bà Susan Wright, hãy kêu bạn bè vào quận 6 District. Quý vị có thể bầu bằng những cái phiếu gửi từ nhà. Quý vị kêu vào county của quý vị. Please call into your county to get the mail-in voter ballot to vote. The early election here will start on April 19 through April 27. Election day is May 1. Please call your county to get the mail-in ballot document so you can vote. And getting the procedure, it's important that you go out and vote. So thank you, Susan, for your appearance today. Any closing thought before we wrap up the program, Susan? Thank you for being on our show.
Well, thank you so much. Very quickly, I just want to thank you. I want to commend all of your work. I want to commend your efforts at communication, and I want to thank the Vietnamese community for the assets that you bring our nation. You strengthen our nation. You strengthen North Texas. It is an honor to speak with you. I would truly be honored to have your vote. I hope I earned your vote, and I thank you so much for the opportunity to visit with you.
Yeah, thank you. Thank you so much for being on the show today, and we hope we'll see you soon once again. Thank you, and happy Easter.
Thank you.